Sáng nay, ông Barnaby Joyce đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn bên ngoài Quốc hội. Xin lỗi gia đình, xin lỗi cử tri. Với vợ là bà Natalie, người chung sống với ông 24 năm có bốn mặt con, ông nói.
I would like to say to Natalie how deeply sorry I am for all the hurt this has caused.
Tôi nói với Natalie rằng tôi xin lỗi. Tôi ân hận đến mức nào với các con gái của tôi. Tôi xin lỗi rất nhiều. Và với Vicky Camion, tôi thối tiếc sâu xa đã để cho cô ấy bị lôi cuốn vào chuyện này đến
kèm theo
này.
Lời xin lỗi nói trên là một văn bản đi sâu vào chi tiết về sự hối tiếc sâu sắc của ông về cuộc hôn nhân thất bại 24 năm. Lời phát biểu của ông Joyce cho thấy ông và cố vấn truyền thông cũ là cô Camion sẽ có con với nhau giữa tháng 4 tới. Ông yêu cầu một sự riêng tư và nói rằng
đây là một trải nghiệm cá nhân đối với Natalie, với con gái của tôi và với Vicky. Hãy phê bình tôi nếu bạn muốn, nhưng hãy quan tâm đến nỗi đau của họ.
Thưa chị Tuyết Lê, đảng National đó, họ đã nhìn nhận thủ lãnh của họ ra sao sau vụ scandal này ạ?
Được biết là ông Malcolm Turnbull sẽ sang Hoa Kỳ công du vào tuần tới, và ông khẳng định là bác Bernie Joyce sẽ là quyền thủ tướng. Ông Joyce đã mất hết uy tín đạo đức của mình. Vụ bê bối xung quanh cuộc đời cá nhân đã làm tan nát vẻ uy nghi của ông. Giờ đây khi các đồng nghiệp ở đảng National của ông xem ông như là một kẻ lừa dối vợ suốt 24 năm, ông đã mất tư cách đạo đức. Và ông Ian McDonald, người hậu thuẫn phe tự do quốc gia, đã tạo thêm áp lực đối với ông Joyce, nói rằng nếu ông nắm quyền thủ tướng vào tuần tới, thì sẽ khiến đất nước Úc đi chạch hướng. Thượng nghị sĩ McDonald nói ông Joyce là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề riêng tư của mình. Và khi nhấn mạnh vào việc liệu phó thủ tướng và là thủ lãnh quốc gia có nên xuống chức hay không, thượng nghị sĩ McDonald nói rằng đây là một vấn đề để cho Barnaby Joyce quyết định. Và ông nói là tôi chắc chắn ông ta đang cân nhắc tất cả các lựa chọn. Và nếu mà tôi là như ông thì tôi sẽ không muốn là vì ông vẫn ngồi ghế thủ tướng sẽ làm giảm sự cam kết của chính phủ đối với dân Úc. Và thượng nghị sĩ McDonald có nói thêm rằng việc tập trung vào việc ông Joyce lừa dối vợ làm nhân tình mang thai là một sự phân tâm khiến tiềm lực của chính phủ bị yếu đi.
Và còn thủ tướng Malcolm Turnbull thì có hay biết từ đầu cái vụ bê bối này không ạ?
Hiện phe lao động liên bang đang tạo áp lực chính trị để ngăn chặn thủ tướng Malcolm Turnbull lảng tránh những ảnh hưởng gây ra qua vụ bê bối của ông phó thủ tướng Barnaby Joyce. Ông Davis nói, ông Turnbull phải giải thích những gì ông biết và khi nào thì ông biết và hoàn cảnh những hành động của ông Joyce như thế nào. Ông Davis lập luận rằng vì điều này liên quan trực tiếp đến vấn đề tiêu chuẩn của các bộ trưởng. Nhà báo Michelle Grattan đã viết là vụ việc của ông Joyce diễn ra trên nền tảng công chúng căm ghét các chính trị gia và không tin vào các phương tiện truyền thông. Phe lao động đã đặt ra câu hỏi nếu việc cô Campion làm việc tại văn phòng của Đảng Quốc gia có vi phạm bộ quy tắc ứng xử của bộ hay không. Những quy định nói rằng việc thuê một thành viên của Tổng trưởng hoặc thành viên gia đình phải được Thủ tướng phê chuẩn. Trong bài phát biểu của ông Joyce, ông nói ông không thảo luận vấn đề này với Thủ tướng hoặc văn phòng của ông vì cô Vicky Campion không phải là người chung sống, tức là partner với tôi. Và lý luận đó đã bị dư luận chỉ trích rộng rãi vì ngay như các cơ quan phúc lợi như Centrelink đã nghiêm ngặt hơn nhiều so với cách định nghĩa các mối quan hệ khi tính tiền trợ cấp cho thân chủ. Dân biểu ngồi hàng ghế đầu của lao động là Chris Bowen cho biết Centrelink coi lời giải thích đó là một sự buồn cười. Nghị sĩ đảng xanh Rachel Seward cho biết bà đã nhận được email từ cử tri, những người kinh ngạc trước lý do rằng cô Campion không phải là partner, không phải là người chung sống của ông Joyce. Thượng nghị sĩ Seward cũng nói thêm rằng các bậc cha mẹ đơn thân đang phải đối mặt với các câu hỏi từ Centrelink về tình trạng mối quan hệ của họ. Và nếu cô Campion không được coi là partner của ông Joyce, rõ ràng là giữa họ và phó thủ tướng có một tiêu chuẩn kép. Trên toàn quốc hôm nay, báo chí đồng loạt soi dọi vào hành vi cá nhân của ông Joyce đối với phụ nữ và cách xin lại những tiền phụ trội về các chuyến đi công cán của ông. Tổng trưởng tài chính Matthias Coleman nói, ông ủng hộ ông Joyce như một người bạn và như là một đồng nghiệp, nhưng ông cũng một lần nữa cố gắng đặt đảng tự do tránh xa đảng quốc gia và nói rằng quyền lãnh đạo của đảng quốc gia là một vấn đề riêng của đảng này.
Còn nội bộ đảng quốc gia của ông Barnaby Joyce thì có muốn ông này từ chức không thưa chị?
Khi phe tự do nói rằng đảng quốc gia đã công nhận uy tín của ông bị hư hỏng không thuốc chữa. Các đảng viên quốc gia nói rằng họ muốn Barnaby Joyce tự thoái vị để bảo đảm một quá trình chuyển đổi quyền lực suôn sẻ và họ không muốn có một thách thức quyền lãnh đạo gì hết. Nhưng mà trước những búa rìu dư luận đó thì ông Barnaby Joyce vẫn phủ nhận những tuyên bố về hành động sai trái của mình. Và ông nói là ông sẽ có những hành động pháp lý đối với những cáo buộc đó. Hôm nay thì ông nói là ông sẽ vẫn giữ vị trí lãnh đạo của Đảng Quốc gia và sẽ là người sống còn với chức vụ này. Nhưng trên thực tế thì những áp lực lên tương lai chính trị của ông đang tăng lên, tăng theo từng phút. Vì các đảng viên Đảng Quốc gia đang mỏi mệt, rất mỏi mệt vì những cú điện thoại từ những cử tri bất mãn, những người rất thất vọng và rất giận dữ với hành vi của Phó Thủ tướng. Tuy nhiên trong đảng thì không có một ai đến gặp ông Joyce để nói với ông rằng ông nên từ chức đi. Nhưng bầu không khí thay đổi lãnh tụ thì bàng bạc khắp nơi và một trong những dân biểu của phe quốc gia có nói rằng vấn đề thay đổi thủ lãnh có thể sẽ được giải quyết nội trong tuần này.
Thế nhưng ai sẽ là người thay thế Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, thưa chị Tuyết Lê?
Khi căng thẳng về vụ scandal bùng lên sôi nổi nhất thì trong hàng ngũ liên đảng quốc gia cho thấy Michael McCormack sẽ là người kế nhiệm phù hợp để lãnh đạo đảng quốc gia. Ông McCormack là dân biểu của tiểu bang New South Wales, vùng Riverina và là tổng trưởng bộ cựu chiến binh. Ông được coi là một chính trị gia ổn định, người sẽ là một nhà lãnh đạo có khả năng, đáng tin cậy và rất tế nhị.